là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ hai ngày 22 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quân sự tỉnh Yên Bái lần 21, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đảng bộ huyện Lục Yên tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Đảng bộ quân sự tỉnh Yên Bái đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Ủy viên Đảng ủy quân sự tỉnh và 115 đảng viên tiêu biểu đại diện cho gần 400 đảng viên trong toàn Đảng bộ quân sự tỉnh.
Phát biểu khai mạc Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh Yên Bái lần thứ 21, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh nhấn mạnh: nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ quân sự tỉnh triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen. Lực lượng vũ trang tỉnh luôn nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, cấp ủy chính quyền các cấp và sự đồng tình ủng hộ giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân. Khắc phục những khó khăn, vận dụng linh hoạt sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, xác định những chủ trương, giải pháp đúng đắn, phù hợp, lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hướng tới Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh lần thứ 21, toàn Đảng bộ đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, chỉ đạo thành công đại hội ở 5 đảng bộ trực thuộc và phối hợp chỉ đạo tổ chức thành công đại hội ở 9 đảng bộ quân sự huyện. Đặc biệt, tại đại hội lần này, đại hội sẽ bầu ban chấp hành Đảng bộ quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu:
thưa toàn thể các đồng chí, Đại hội đại biểu Đảng bộ quân sự tỉnh lần thứ 21 là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đại hội có nhiệm vụ xem xét, đánh giá một cách khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015-2020, chỉ ra những thành tựu nổi bật, những tồn tại hạn chế, rút ra những kinh nghiệm, từ đó quyết định mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong 5 năm tới, đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu 13 của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Từ việc đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội sẽ kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng ủy quân sự tỉnh nhiệm kỳ vừa qua, chỉ ra ưu điểm, khuyết điểm và những mặt mạnh, mặt yếu trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và rút ra những kinh nghiệm quý báu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới không ngừng đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tại đại hội lần này, chúng ta sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng ủy quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 là những đồng chí tiêu biểu có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ để lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội. Bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 là những đồng chí tiêu biểu có khả năng đóng góp tiếp thu lĩnh hội nội dung của Đại hội Đảng bộ tỉnh để phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Với nội dung nhiệm vụ hết sức quan trọng, Đại hội yêu cầu mỗi đại biểu về dự đại hội gương mẫu thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế và chương trình làm việc của Đại hội, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy cao độ dân chủ, tập trung trí tuệ, đoàn kết thống nhất, tham gia đóng góp ý kiến, quyết định đúng đắn sáng suốt các nội dung của Đại hội, góp phần vào sự thành công của Đại hội nhằm tạo động lực mới để Đảng bộ tiếp tục hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới. Với tinh thần đó, thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, tôi long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ quân sự tỉnh lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025. Chúc các đồng chí đại biểu, khách quý cùng toàn thể đại hội sức khỏe, hạnh phúc, và chúc đại hội của chúng ta thành công, tốt đẹp.
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể, Đảng bộ quân sự tỉnh đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội lần thứ 20 đề ra, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, giữ vững sự ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi để mạnh phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Triển khai thực hiện có hiệu quả đề án bảo đảm quốc phòng an ninh giai đoạn 2016-2020, đề án xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thị xã, thành phố. Trong 5 năm qua, đã tổ chức 249 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho trên 18.000 cán bộ các cấp, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Chỉ đạo diễn tập ở các cấp hoàn thành 100% chỉ tiêu với chất lượng tốt, đặc biệt diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh đạt kết quả xuất sắc. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức tuyển chọn, gọi trên 4.500 công dân nhập ngũ, gắn tuyển quân với tạo nguồn cán bộ cơ sở, nguồn quân nhân dự bị. Đặc biệt, nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện chủ trương xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Đảng ủy quân sự tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đột phá, nổi bật là kịp thời xây dựng và ban hành hệ thống quy chế lãnh đạo của Đảng ủy, chương trình hành động và các văn bản triển khai thực hiện đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên kiện toàn cấp ủy các cấp đủ số lượng, nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung 4 khóa 11, khóa 12 của Đảng gắn với thực hiện hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh trong quy hoạch, kế hoạch gắn phát triển kinh tế xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ và thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng toàn dân và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt ở các cấp. Tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực hiệu quả. Bằng nhiều chủ trương giải pháp đột phá, Đảng bộ quân sự tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đã đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái khen thưởng. Kết quả đó là cơ sở và tiền đề quan trọng để Đại hội đại biểu Đảng bộ quân sự tỉnh lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025 kế thừa và tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đã đề ra. Cũng trong chiều nay, Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh lần thứ 19 đã bầu ban chấp hành khóa mới gồm 13 đồng chí. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy tham gia ban chấp hành theo quy định của Bộ Chính trị.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 6, Đảng bộ huyện Lục Yên đã khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2022. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, tổ công tác giúp việc tỉnh ủy, các sở ban ngành của tỉnh. Các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ cùng 224 đại biểu tiêu biểu cho hơn 6.300 đảng viên trong toàn đảng bộ. Nhiệm kỳ qua được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh với ý chí quyết tâm và nỗ lực vượt khó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lục Yên đã đoàn kết thống nhất, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đảng bộ huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 25 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản năm 2020 ước đạt 960 tỷ đồng, tăng 29,5% so với đầu nhiệm kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2020 ước đạt 1.940 tỷ đồng, vượt 7,8% mục tiêu nghị quyết. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 ước đạt trên 7.680 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 9,2%. Các dự án trọng điểm được triển khai thực hiện đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện. Diện mạo nông thôn đã có bước thay đổi rõ nét, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Đến nay, huyện Lục Yên đã có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 4 xã so với mục tiêu nghị quyết, các xã còn lại đều đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 5,62%, chất lượng giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và tinh thần ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ đảng viên ngày càng được nâng cao. Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Nhân dân phấn khởi, đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của các cấp chính quyền, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố vững chắc. Với chủ đề tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh bền vững, đảm bảo quốc phòng an ninh, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản trở thành huyện nông thôn mới. Đảng bộ huyện Lục Yên đã tập trung thực hiện 3 đột phá theo chủ trương của tỉnh và triển khai 5 chương trình trọng điểm với 21 chỉ tiêu cụ thể. Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, các đại biểu đã tiến hành thảo luận làm rõ hơn những kết quả nổi bật của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là đề xuất giải pháp trọng tâm về các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng, phấn đấu xây dựng huyện Lục Yên phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, cơ bản trở thành huyện nông thôn mới trong nhiệm kỳ. Đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lục Yên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời gợi ý một số vấn đề đại hội tập trung thảo luận, quan tâm chỉ đạo thực hiện sau đại hội. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nói:
Ban chấp hành Đảng bộ Lục Yên và Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phải là trung tâm đoàn kết cán bộ từ nhiều nguồn, từ huyện khác, từ dưới xuôi lên, người Kinh, người dân tộc, rất nhiều nguồn, đào tạo ở các trường khác nhau. Đoàn kết cán bộ từ nhiều nguồn, năng động, sáng tạo hơn nữa, nắm vững và thực hiện nghiêm các quy định, các vấn đề có tính nguyên tắc, đồng thời phải linh hoạt trong chỉ đạo quản lý điều hành, bám sát chủ trương đường lối của Đảng, chỉ đạo của tỉnh để chủ động tích cực khai thác để triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ toàn khóa và hàng năm, phản ứng nhanh, nhạy bén, xử lý tốt các vấn đề phát sinh nếu có. Thưa các đồng chí, thưa đại hội, cùng với tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015-2020, thảo luận và quyết định các nhiệm vụ mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng bộ huyện Lục Yên lần thứ 22 còn có các nhiệm vụ quan trọng là thảo luận, đóng góp ý kiến, thể hiện trí tuệ đúc rút từ thực tiễn phong phú của huyện chúng ta vào dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu tỉnh lần thứ 19. Bầu ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 22, bầu trực tiếp bí thư huyện ủy và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Chúng tôi tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết và trách nhiệm cao, đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn bầu các đồng chí đủ tiêu chuẩn, năng lực, uy tín vào ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới, đồng thời bầu các đồng chí đủ tiêu chuẩn đại diện cho uy tín, ý chí và nguyện vọng của Đảng bộ huyện Lục Yên dự Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh Yên Bái sắp tới. Một lần nữa xin chúc tất cả các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống tin tưởng với truyền thống đoàn kết và trách nhiệm cao, đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn bầu các đồng chí đủ tiêu chuẩn, năng lực, uy tín vào ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 22. Đồng thời bầu các đồng chí tiêu biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Đảng bộ huyện dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đồng chí Dương Văn Thống đã tặng hoa chúc mừng đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lục Yên. Trong phiên làm việc chiều ngày 22 tháng 6, với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành Đảng bộ huyện Lục Yên khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 39 đồng chí. Tiếp đó, đại biểu đã bỏ phiếu bầu trực tiếp chức danh Bí thư huyện ủy Lục Yên khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, với sự tín nhiệm cao của đại hội, đồng chí Hoàng Hữu Độ, Bí thư huyện ủy Lục Yên khóa 21 đã trúng cử chức danh Bí thư huyện ủy Lục Yên khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 23 tháng 6, Đại hội Đảng bộ huyện Lục Yên sẽ tiếp tục bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, thông qua dự thảo nghị quyết đại hội và bế mạc. Thông tin chi tiết về đại hội chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Thưa quý vị và các bạn, với phương châm đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tới dự và chỉ đạo đại hội. Dự đại hội còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, tổ công tác số 2 của Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên là Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận, Thành ủy Yên Bái, huyện Yên Bình cùng 254 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 5.000 đảng viên thuộc 81 chi đảng bộ cơ sở, đảng ủy trực thuộc.
Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Hoàng Thị Chanh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 nhấn mạnh: 5 năm qua thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát huy dân chủ, kỷ cương và trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2015-2020 đều đạt và vượt kế hoạch. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp được nâng lên. Cán bộ đảng viên, người lao động trong khối đã hăng hái thi đua công tác, lao động sản xuất, kinh doanh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh Yên Bái. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức viên chức, người lao động bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham mưu ban hành các cơ chế chính sách, triển khai đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp thực hiện nghị quyết đại hội 18 Đảng bộ tỉnh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tích cực, nhất là sắp xếp tổ chức bộ máy, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên đạt kết quả nổi bật. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh hàng năm đạt trên 92%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 95% trở lên. Đã có 169 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu được khen thưởng trong nhiệm kỳ và 1.148 đảng viên được kết nạp mới, vượt 9,3% chỉ tiêu nghị quyết. Thành lập mới 10 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, vượt 66,7% chỉ tiêu nghị quyết. Việc triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu có nhiều tác động tốt. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm chú trọng, có nhiều đổi mới thiết thực hiệu quả. Công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường. Hàng năm đã có trên 98% đảng viên được học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của tỉnh ủy. Chất lượng các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới được nâng lên. Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội. Các doanh nghiệp đã phát huy vai trò trong những lĩnh vực then chốt, thiết yếu, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhiệm kỳ qua, tổng giá trị sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khối tăng trưởng bình quân 7% năm, cao hơn 0,5% so với nghị quyết đại hội. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.500 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 2.300 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu hàng hóa gần 40 triệu đô la, tạo việc làm cho trên 10.000 lao động. Thu nhập bình quân năm 2020 ước đạt 7 triệu đồng một người một tháng, tăng 2,2 triệu đồng so với năm 2015. Công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng được thực hiện tốt. Công tác dân vận, lãnh đạo các đoàn thể có nhiều đổi mới. Đảng bộ khối đã hoàn thành 20 trên 22 chỉ tiêu nghị quyết, trong đó có 12 chỉ tiêu vượt nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Với phương châm đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, Đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025 có chủ đề tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, tham mưu và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của tỉnh. Đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái lần thứ 9 đã đề ra mục tiêu tổng quát, trong đó phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị doanh nghiệp và các mục tiêu nhiệm vụ của Đảng bộ khối, góp phần hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Để thực hiện thành công mục tiêu đó, Đảng bộ khối đã đề ra 9 chỉ tiêu và 3 đột phá với 2 nhiệm vụ lớn, 5 nhiệm vụ trọng tâm cùng các giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ. Nhất trí cao với báo cáo của Ban chấp hành Đảng bộ khối trình tại đại hội, các đại biểu cũng đã tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình đại hội 13 của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội 19 Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025 và các dự thảo văn kiện trình đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 9. Theo đó, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo bước đột phá về phát triển kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái, nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong khối cơ quan hành chính tỉnh Yên Bái. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần tích cực cùng Đảng bộ tỉnh đạt được nhiều thành tựu quan trọng toàn diện trên các lĩnh vực. Đồng chí nhấn mạnh một số điểm nổi bật mà Đảng bộ khối đã đạt được. Đó là công tác xây dựng Đảng được triển khai có trọng tâm trọng điểm với nhiều điểm mới sáng tạo và đạt kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đánh giá cao sự đổi mới tư duy của Đảng bộ khối trong việc xác định các nhiệm vụ giải pháp cơ bản, khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy nhấn mạnh thêm một số nội dung, trong đó cần khẳng định vị trí và tầm quan trọng của Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, có vai trò lớn quyết định đến sự phát triển của tỉnh. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái nói.
Tôi xin nhấn mạnh thêm một số nội dung để đại hội thảo luận, thống nhất, quyết nghị như sau. Một là cần khẳng định vị trí và tầm quan trọng của Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp là nơi tập hợp đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh với đông đảo cán bộ đảng viên có năng lực, trí tuệ, bản lĩnh và trình độ cao, có vai trò lớn ảnh hưởng quyết định đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và sự phát triển của tỉnh. Các chi đảng bộ trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp có quy mô vừa, cần định hướng và phối hợp với ban lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt vai trò dẫn dắt, cung ứng các nguồn lực, tạo điều kiện thúc đẩy các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh cùng phát triển, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh. Do đó, cần quan tâm chăm lo phát triển doanh nghiệp bền vững, xây dựng đội ngũ quản lý điều hành doanh nghiệp có bản lĩnh vững vàng, có năng lực nổi trội, tư duy nhạy bén, thích ứng kịp thời với nền kinh tế thị trường, áp dụng các mô hình quản trị doanh nghiệp tiên tiến, phát huy vai trò kết nối, phối hợp với các ngành, các địa phương và hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, thường xuyên nắm bắt và tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc, hoàn thiện cơ chế chính sách và tạo hành lang pháp lý, môi trường đầu tư thông thoáng thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Thứ hai là Đảng ủy khối và từng tổ chức cơ sở đảng trong đảng bộ cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền định hướng cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, quản lý doanh nghiệp và người lao động thấm nhuần mục tiêu, quan điểm phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới, trọng tâm là tăng cường sức mạnh đoàn kết trong đảng bộ, trong các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, phát huy tối đa mọi tiềm năng lợi thế của tỉnh, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư và phát triển mạnh các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học công nghệ, góp phần đưa Yên Bái phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh khá trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển của vùng vào năm 2035.
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy tin tưởng các đại biểu sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, giữ vững kỷ cương, hoàn thành tốt các nội dung của đại hội. Sau đại hội, Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh sẽ lãnh đạo tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, khởi đầu cho một nhiệm kỳ mới với nhiều thành quả và thắng lợi mới. Đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã bầu 27 đồng chí vào ban chấp hành Đảng bộ khối khóa 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời lấy phiếu giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa 9, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Đỗ Quang Minh, Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa 8, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, với số phiếu tín nhiệm 254/254, đạt 100%, đồng chí Đỗ Quang Minh, Phó Bí thư Đảng ủy khối khóa 8 đã trúng cử chức danh Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ khối khóa 9 đã tiến hành bầu Ban thường vụ, chức danh Phó Bí thư Đảng ủy khối, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối khóa 9. Ngày 23 tháng 6, Đại hội Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp tục bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 và thông qua dự thảo nghị quyết đại hội. Nội dung tiếp theo của đại hội chúng tôi sẽ tiếp tục được cập nhật trong các chương trình thời sự tiếp theo. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm này, thế giới đã ghi nhận hơn 9 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 460.000 ca tử vong. Châu Mỹ tiếp tục là tâm dịch của thế giới. Một số bang của Mỹ đã ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 cao nhất trong gần 2 tháng qua. Bang Florida cho biết đã có hơn 4.000 ca mắc mới trong 24 giờ qua, trong khi con số này tại bang Nam Carolina là 1.200, trong bối cảnh các biện pháp phong tỏa đang tiếp tục được nới lỏng. Phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở bang Oklahoma, Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả việc xét nghiệm COVID-19 là con dao hai lưỡi vì khiến số ca bệnh tăng mạnh và cho rằng nên làm chậm các xét nghiệm. Nhà Trắng sau đó đính chính rằng Tổng thống chỉ nói đùa. Bolivia ghi nhận hơn 23.000 ca nhiễm COVID-19 và hơn 700 người chết. Tại Peru, số người tử vong đã vượt quá con số 8.000 người. trong khi Chile cũng ghi nhận hơn 4.400 ca chết vì dịch bệnh. Tại Brazil, số ca nhiễm COVID-19 đã tăng lên hơn 1.085.000 ca, trong đó hơn 50.600 ca đã tử vong. Dù dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp với số ca mắc mới và tử vong tại Brazil liên tục tăng cao, song các chuyên gia nhận định dịch vẫn chưa đạt đỉnh và quốc gia Nam Mỹ này có thể vượt Mỹ trở thành nước có số ca mắc COVID-19 cao nhất thế giới.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 22 tháng 6 cảnh báo Triều Tiên chuẩn bị dài khoảng 12 triệu truyền đơn sang Hàn Quốc, đồng thời tuyên bố thời điểm trừng phạt trả đũa đang đến gần. Theo KCNA, nhiều thiết bị và phương tiện phân phát truyền đơn bao gồm hơn 300.000 quả bóng bay các loại, khả năng phát tán truyền đơn sâu vào bên trong Hàn Quốc đã được chuẩn bị. Hãng thông tấn KCNA không nói rõ thời điểm Bình Nhưỡng sẽ giải truyền đơn, nhưng giới quan sát cho rằng có thể sẽ chỉ trong vài ngày tới, hoặc vào ngày 25 tháng 6, đánh dấu 70 năm ngày nổ ra chiến tranh Triều Tiên. Trước đó, ngày 20 tháng 6, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã bày tỏ lấy làm tiếc về kế hoạch giải truyền đơn của Triều Tiên và hối thúc Bình Nhưỡng rút ngay lập tức kế hoạch này, gọi đây là sự vi phạm thỏa thuận thượng đỉnh liên triều. Đáp lại, Triều Tiên đã bác bỏ lời kêu gọi, tuyên bố không có ý định xem xét hoặc thay đổi kế hoạch giải truyền đơn có nội dung chống Hàn Quốc bay giới, đồng thời khẳng định thỏa thuận thương mại liên triều đạt được 2 năm trước đã không còn ý nghĩa. Ngày 21 tháng 6, một nhóm binh sĩ Triều Tiên gồm 5 người đã được điều động tới các chốt canh gác ở vùng phi quân sự nhằm chuẩn bị cho kế hoạch giải truyền đơn.
Thông tin và quảng cáo. Viettel triển khai gói Home gói cước gia đình siêu tiết kiệm trọn gói chỉ từ 319.000 đồng một tháng, gồm combo thoại, data 3G, 4G, Internet, Wi-Fi, truyền hình tất cả trong một. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8168. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, Lead, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp của dòng xe thể thao phân khối lớn được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số, tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng, kèm mũ bảo hiểm Honda và kiểm tra bảo trì miễn phí trọn đời. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng giàu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng giàu nhất, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Tịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 873 668.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 22 rạng sáng 23 tháng 6 năm 2020, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 22 đến 24 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 38 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 28 độ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.